Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là học tiếp về Thiền Sư Thuần Chân. Ngày sinh năm mấy không rõ, nhưng mà tịch là năm 1001, đời thứ 12, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Đào, quê ở làng Cửu Ông, huyện Tế Giang. Thở nhỏ sư bác thông kinh sử, lớn lên sư gặp Thiền Sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, qua một câu nói liền nhận được yếu chỉ. Bây giờ tất cả sở học sư đều buông bỏ. Chẳng bao lâu sư mở tung được cánh cửa áo diệu, tia sáng đá lửa xuất hiện. Từ đó sư đến trụ trì chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, Thượng Nghi. Tùy người đến thưa hỏi, sư phát huy tông chỉ, dẫn dắt những kẻ mờ tối. Tức là đây thì nói qua là ngày Thiền Sư Thuần Chân, họ Đào, quê ở Cửu Ông, Tế Giang, tức là thuộc về huyện Văn Giang, Hưng Yên đó, ngày nay đó. Thì ban đầu lúc còn nhỏ thì ngài là thông kinh sử ở thế gian, lớn lên gặp được Thiền Sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, nói một câu cái thì liền nhận được yếu chỉ. Như vậy thì đây là cũng là có thêm một cái tư liệu là có Thiền Sư Pháp Bảo, không là coi như là thầy của Thiền Sư Thuần Chân ngài đã gặp, không, nhưng mà rồi trong sử liệu của mình đó thì cũng lại thiếu sót về cái sử liệu của ngài. Bây giờ thì khi mà ngài Thuần Chân gặp được ngài Pháp Bảo, nghe một câu nói thì nhận được yếu chỉ, cho nên là tất cả những sở học đó đều buông hết, tức là buông bỏ những sở học lâu nay, nói rõ hơn là vượt qua những cái kiến giải về chữ nghĩa. Thì như vậy rồi không có bao lâu thì ngài mở tung được cánh cửa áo diệu, tia sáng đã lửa xuất hiện, tức là tỏ ngộ cái lẽ thật đó. Sau đó thì đến trụ trì chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, thấy không? Tây Kết đây là một cái địa danh mà nổi tiếng ở trong lịch sử, coi như là cùng với những cái chiến thắng là Hàm Tử, chiến thắng Chương Dương và chiến thắng Tây Kết đó, chém đầu To Đô đó, trên đây cũng là một cái địa danh nổi tiếng đó. Thì sau đó thì sư nghe là coi như tùy người đến thưa hỏi, thì phát huy tông chỉ và dẫn dắt cho những kẻ mờ tối. Thì đến ngày 7 tháng 2 nhằm năm đầu niên hiệu Long Phù đời Lý Nhân Tông, tức là 1001, sư báo tin sắp tịch. Tức là trước khi tịch, ngài báo tin trước, tức là biết trước ngài sẽ mất. Thì có đệ tử là bổn tịch vào thắc thưa hỏi thêm, sư nói kệ dạy. Nguyên văn chữ Hán là: chân tánh thường vô tánh, hà tằng hữu sanh diệt, thân thị sanh diệt pháp, pháp tánh vị tằng diệt. Tức là bản dịch là: chân tánh thường không tánh, đâu từng có sanh diệt, thân là pháp sanh diệt, pháp tánh chưa từng diệt. Tức là đây là bài kệ dạy mà coi đây trước khi tịch đó, không? Nghĩa là nói rằng chân tánh thì thường là không tánh. Nói là chân tánh nhưng mà nó thường là không tánh. Thành ra đối với trong nhà thiền thì các ngài nói nó không giống với coi như là danh tự ngoài thế gian, không? Nói là chân tánh rồi đây nói lại là không tánh, tức là không có tánh thực. Tức là để rõ rằng cái chân tánh, tức là cái tánh chân thật á, thì nó là không phải là một cái gì hết, tức là không có tánh, tức là nó không phải thực có một cái chỗ để cho mình bám, mà nói theo cái danh từ chuyên môn là nó là không là một vật gì hết. Vì vậy cho nên nó không từng có sanh diệt. Còn cái mà coi là mình nói là có tánh này, có tánh kia, tánh nọ, có theo thế gian đó, thì nó lại có sanh diệt. Tức là nó giống như là có một vật, mình nghe nói chân tánh, tức là có một cái chân tánh, thì mình nghe nói cái chân tánh thì mình tưởng đâu là một cái gì đó, không? Mà cái gì đó thì nó giống như một vật, mà làm một vật ấy, thì nó lại là sanh diệt. Còn cái này là nó không làm cái gì hết, tức là không có cái vật gì có thể so sánh, là cho nên nó không thuộc trong cái sanh diệt. Còn thân là pháp sanh diệt, mà pháp tánh thì nó là chưa từng diệt, cho nên khi mà chết thì các ngài thấy rõ cái điều đó, cho nên chết là không có sợ chết gì hết. Chết chỉ là chết cái thân sanh diệt này thôi, thì cái đó không có quan trọng, mà trong đó còn có cái chưa từng diệt. Thì tức là trong cái thân sanh diệt này vẫn có cái chưa từng diệt, thì khi chết á thì chỉ là chết cái tướng sanh diệt thôi, còn cái kia không có dính dáng gì hết. Vì vậy mà các ngài nghĩa là coi như là bình an mà đi, không có phải lo, không có sợ gì hết. Mà cái đây là một cái lẽ thật, mình chưa có coi như là chưa có tỏ ngộ được, nhưng mà cũng có thể nghiệm biết được. Như là ngày xưa tổ Thương Na Hòa Tu đó, ngài có một lần ngài muốn coi như là nghiệm xét ngài U Ba Cúc Đa, cho nên ngài mới hỏi ông bao nhiêu tuổi á, hỏi ngài U Ba là ông bao nhiêu tuổi, thì ngài U Ba Cúc Đa ngài thưa là 17 tuổi. 17 tuổi thì ngài tổ Thương Na Hòa Tu mới hỏi, vậy là thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? Ông 17 tuổi, vậy là thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? Thì ngài U Ba Cúc Đa là ngài không trả lời liền, mà ngài hỏi lại. Ngài nói là tóc ở trên đầu hòa thượng bạc đó, thì như vậy đó là tóc bạc hay là tâm hòa thượng bạc? Tóc trên đầu hòa thượng bạc đó, như vậy là tóc bạc, tóc hòa thượng bạc hay là tâm hòa thượng bạc? Thì ngài tổ Thương Na Hòa Tu nói cái đó là tóc ta bạc. Thì ngài U Ba Ra ngài đáp mà cũng vậy, là thân con 17 tuổi chứ không phải là tánh con 17 tuổi. Thì như vậy tức là muốn nói rằng cái thân này á thì nó có tuổi tác, phải không? Nó có tuổi tác, là nó có đen có bạc, cũng như là có mập có ốm, có già có trẻ, thì cái đó là cái tướng sinh diệt, phải không? Còn cái gọi là cái tánh mà nó sâu xa kia đó thì nó không thuộc về cái thân mập ốm đen trắng. Tất nhiên là như vậy, thì tất nhiên là nó tóc là thuộc về cái thân, cho nên là tóc bạc, nhưng mà cái tâm kia nó đâu có bạc. Như vậy thì cái mà có đen có bạc, có già có trẻ thì nó có sanh có diệt, còn cái mà không có đen bạc không có già trẻ thì làm sao nó sanh diệt? Như vậy thì tức là ngay trong cái sanh diệt này là có cái chưa từng sanh diệt, tức là chưa từng có bạc. Còn cái này là nó có từ tóc đen nè, rồi nó chuyển qua tóc bạc, thì đó là cái vô thường sinh diệt, phải không? Cho nên người mà tu thiền nhận được cái gọi là cái thật trong đó và sống được cái đó, tức là khi mà chết đó là mình có chỗ an ổn, không phải lo. Cho nên đây là khi tịch thì ngài nói là kệ đó, thì nói xong thì sư tịch là Phụ Quốc Thái Bảo là Cao Công trong nôm việc quả thiêu và dựng tháp, thì lược về lược sử về tư liệu của thiền sư Thường Chân thì nó lại đơn giản, tất nhiên là nó cũng tức là không có đầy đủ lắm đó, chứ còn đáng lẽ là phải có thêm những cái phần ngữ lục rồi đó, đối đáp rồi, nhưng đây là thiếu phần đó.